cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về người Do Thái và người ngoại đều cần đến sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi xin nhắc lại cho các bạn ở trong Roma đoạn 10 câu 12. Trong người Giu-đa và người Rê-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự cứu rỗi hiện nay cho cả hai nhóm người, người Do Thái và người ngoại. Tôi xin nhắc lại để cho các bạn nhớ đến hai từ ngữ, người Do Thái hay là người Israel mà chúng ta thường nghe nói trong Kinh Thánh. Người ngoại là người không phải là người thuộc về dân Do Thái, chẳng hạn như người Hy Lạp, người Roma, người Việt Nam, người Hoa, v.v. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự cứu rỗi hiện nay cho cả hai nhóm người, người Do Thái và người ngoại. Ở trong Roma đoạn 10 câu 13, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đây là lời tuyên bố đáng chú ý mà Phaolô trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước sách Gioan đoạn 2 câu 32 nhằm để hỗ trợ cho sự giải bài rằng sự cứu rỗi bởi đức tin. Điều này nói rõ cho cả người Do Thái lẫn người ngoại cần kêu cầu danh Chúa. Kêu cầu danh Chúa có nghĩa là tin vào Chúa Giê-xu Christ. Và trong sách Roma đoạn 10, câu 13-14 nói tiếp. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe thế nào? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành tốt đẹp biết bao. Thật rất cần thiết cho chúng ta hiểu vị trí của Phaolô nhằm để giúp cho chúng ta hiểu những câu này. Người Do Thái chính là dân tộc của Phaolô lại ghét sứ đồ Phaolô, dẫu rằng họ ủng hộ Sao-lơ, người Pharisee. Sao-lơ là tên cũ của Phaolô trước đây. Phaolô đang trình bày sự hợp lý trong cương vị của ông. Trong khi đó, người Do Thái từ chối lời công bố của Phaolô. Tất cả vai trò của Phaolô làm công tác sứ đồ là việc công bố tin lành đã bỏ đi hệ thống luật pháp Môi-se mà nó trên đường thoái hóa trong hệ phái Pharisee. Phaolô trình bày rằng cần có một sứ giả giảng tin lành mà người đó phải được chuẩn nhận từ Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ khi ông Phaolô khởi đầu trong thơ Roma, ông nói rằng ông là một người sứ đồ được kêu gọi từ nơi Chúa Giêsu Christ. Ở trong Roma đoạn 1 câu 1. Có những bước hợp lý nối tiếp theo đó. Người rao giảng cần được cử ra đi để cho dân chúng có thể nghe sứ điệp và tin nhận, vì họ không biết cách nào để kêu cầu với Đức Chúa Trời. Và Phaolô nhấn mạnh vào sự tin nhận. Vì thế, công tác của Phaolô trong chức vụ sứ đồ rất là cần thiết. Phaolô kết thúc phần lý luận này với lời trích dẫn từ sách Ê-sai đoạn 52 câu 7 nói rằng: những kẻ đem tin tức tốt rao sự bình an, đem tin tức về phước lành rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Lời trích dẫn này tiến đến sách Ê-sai đoạn 53, dự ngôn về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Ông mở đầu với một loạt câu hỏi: ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va được tỏ ra cho ai? Ê-sai đoạn 53 câu 1. Luật pháp Mô-se chắc chắn không phải là tin tức tốt lành, nhưng nó tuyên bố là con người chết vì đã phạm tội. Chúng ta được nói tại đây về bàn chân của người rao truyền tin lành thật tốt đẹp biết bao. Tôi cảm tạ Chúa vì ngày nay Chúa ban cho chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu Christ có cơ hội rao giảng về tin lành cứu rỗi. Công tác rao giảng hiện nay được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh và địa phương. Chúng ta rao giảng tin lành tại nhà thờ, tại nhà riêng, rao giảng cho số đông người nghe, hay cho từng nhóm nhỏ người, hay cho từng cá nhân. Chúng ta cũng rao giảng tin lành qua sách báo, radio, truyền hình. Và công tác rao giảng rất là cần thiết, nhờ đó mà người nghe biết được sứ điệp tin lành cứu rỗi và tiếp nhận bởi đức tin. Tôi cảm tạ Chúa cho tôi được dự phần trong công tác này, và tôi mong ước rằng các bạn cùng tham gia. Và trong sách Roma, đoạn 10, câu 16: nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai nói rằng: lại Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Chúng ta thấy có một số đông người tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu qua công tác rao giảng tin lành. Nhưng xin các bạn hãy nhìn toàn bộ bức tranh thì thấy rằng số người tin nhận đó vẫn còn là một số nhỏ, vẫn còn là thiểu số. Vì thế, Phaolô nhắc lại lời của tiên tri Ê-sai: lại Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Thật tiếc vì không có nhiều người lắng nghe và tiếp nhận. Và trong sách Roma, đoạn 10, câu 17: như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Ồ, đây là một điều thật là quan trọng. Đức tin không đến bởi tâm lý học, chính trị học, triết học hay là đạo đức học, nhưng đức tin đến bởi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Các bạn thân mến, các bạn không thể nào được cứu cho đến khi các bạn nghe và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 10 câu 18: nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của các sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi không nghĩ rằng Phaolô đề cập đến công tác rao giảng tin lành trên radio hay truyền hình như khi viết thơ Roma, vì trong những thời kỳ đó chưa có được những phương tiện này. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta có phương tiện để rao truyền tin lành đến cùng trái đất trong thời đại ngày hôm nay. Tôi nhớ đến một lần truyền giảng trước đây của một sư tiến sĩ Billy Graham được truyền hình lên đến 170 đài trên thế giới. Và trong sách Roma đoạn 10 câu 19: tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết. Môi-se đã nói rằng, ta đã giục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Phaolô đã trích dẫn lời này từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 21. Và ngày nay, Đức Chúa Trời đang kêu gọi một dân từ giữa dân ngoại, và Phao-lô nói thêm ý tưởng này trong đoạn kế tiếp. Ở trong sách Roma, đoạn 10 câu 20, lại Ê-sai nói cách bạo giảng rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, ta đã tỏ mình ra cho những kẻ chẳng hỏi han ta. Phao-lô đã trích dẫn lời này từ Ê-sai đoạn 65 câu 1. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta, những kẻ chẳng vốn tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng, ta đây, ta đây. Ngay cả tiên tri Ê-sai cũng được dự ngôn trước về sự cứu rỗi cho dân ngoại. Dân ngoại đang sống trong bóng tối nhưng tìm kiếm Đấng Christ. Dân Do Thái được ban cho Kinh Thánh Cựu Ước mà lại khước từ Đấng Christ, vì thế họ không thể nào biện hộ được. Và trong sách Roma đoạn 10 câu 21, song về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hai nói trái. Các bạn có kinh nghiệm sự mệt mỏi khi đưa tay lên một thời gian dài không? Xin các bạn thử đưa tay lên để xem các bạn có thể chịu đựng được bao lâu. Nó rất là mệt mỏi và khó chịu. Các bạn có nhớ đến câu chuyện khi Môi-se đưa tay lên cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho sự thắng trận của dân Israel lúc đánh với dân Amalek không? Môi-se đã quá mệt mỏi. Vì thế, A-rôn và Hu-rơ phải tiếp đỡ tay của Môi-se lên. Câu chuyện này được chép ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 17, câu 9 đến câu 12. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi theo đường hư không, theo ý riêng mình. Trong sách Ê-sai đoạn 65 câu 2, không ai biết hết được sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối với quốc gia Israel. Tức là, dầu dân sự này bội nghịch, nhưng Ngài vẫn còn có lòng nhịn nhục chờ đợi. Chấp sự Ê Tiên có lời sau cùng với quốc gia này và tỏ bài như sau: hỡi những người cứng cổ, lòng và tay chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thể ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 7, câu 51-53. Ngày nay Đức Chúa Trời đang giữ tay của Ngài với thế gian phản nghịch. Tôi rất ngạc nhiên trước sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu tôi là người điều khiển thế giới này, thì thế giới đã bị thay đổi từ lâu rồi. Vì tôi không thể nào đủ sức để nhịn nhục với những người bội nghịch. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã giữ tay của Ngài và nhịn nhục đối với những con người phản nghịch như người Do Thái trước kia, cũng như Ngài đã nhịn nhục đối với tôi, đối với ông bà chị em hiện nay. Tiếp đến, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến Roma đoạn 11. Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có một mục tiêu tương lai cho dân Do Thái. Và trong Roma đoạn 9, chúng ta thấy việc Đức Chúa Trời đối xử với dân Do Thái trong quá khứ. Trong Roma đoạn 10, chúng ta thấy việc Đức Chúa Trời đối xử với dân Do Thái trong hiện tại. Một số nhỏ sót lại của người Do Thái sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng có lẽ các bạn nói rằng, số người sót lại này rất nhỏ. Sự thật, nó nhiều hơn các bạn nghĩ. Với ước lượng, hiện nay có khoảng 15 triệu người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới, và tỷ lệ phần trăm người tin nhận có thể lớn hơn tỷ lệ người ngoại trên thế giới so với dân số 6 tỷ người hiện nay. Chúng ta đã thấy quốc gia Do Thái đã từ chối Đức Chúa Trời, và bởi đức tin vào sự công nghĩa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, họ đã được ban cho. Giờ đây Đức Chúa Trời đã khước từ họ như là quốc gia trong một khoảng thời gian. Vì thế có hai câu hỏi được nêu lên. Đức Chúa Trời có vĩnh viễn từ chối người Do Thái như là một quốc gia không? Nói một cách khác, quốc gia Do Thái có tương lai không? Câu hỏi thứ hai, tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước có bị phế bỏ bởi sự khước từ của dân Do Thái không? Đức Chúa Trời đã phán dạy dân Do Thái trong sách Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn 28 câu 13 và 14 như sau. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Jehovah sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ trở nên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp. Các bạn thân mến, tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đều ứng nghiệm trọn vẹn, và Phô-rô nói rõ ràng về điều này. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc dân sót lại của Do Thái sẽ tìm kiếm sự cứu rỗi. Trong sách Roma đoạn 11 câu 1. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là người dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Phaolô đang nói về dân Do Thái. Ông đề cập đặc biệt đến họ, vì chính Phaolô là một trường hợp điển hình. Phaolô thật sự là một người Do Thái. Ông là con cháu từ Abraham. Phaolô ra từ chi phái Benjamin. Đây là một trong hai chi phái không hề tách ra với quốc gia Do Thái. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Đây là một câu trả lời hết sức khẳng định, dẫu rằng với một hình thức câu hỏi như thế, thường mong muốn câu trả lời tiêu cực. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ dân Do Thái như là một quốc gia. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 2 đến câu 3, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ dân của Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài. Tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Phaolô dùng câu chuyện của cụ Eli làm thí dụ. Đây là một thí dụ tốt. Eli cho rằng chỉ có một mình ông đứng về phía Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự không phải còn một mình Eli, nhưng còn có nhiều người khác kính thờ Đức Chúa Trời nữa. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 4 nói tiếp, nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt Ba-an. Eli không hề biết rằng Đức Chúa Trời vẫn còn làm việc trong lòng 7.000 người khác. Nếu có 7.000 người nam không quỳ gối trước thần Ba-an, thì theo đó cũng có 7.000 người nữ không quỳ gối, nếu các bạn tính với tỷ lệ đó. Và với vương quốc phía Bắc thì đây là một số người còn sót lại trong thời kỳ trị vì của vua Ahab và hoàng hậu Jezabel. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 5, ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Đức Chúa Trời luôn có người còn sót lại cho dân Do Thái. Ngày nay số người còn sót lại chính là những người đã đến cùng với Đấng Christ. Đây là lý do mà Phaolô nói sau này rằng tất cả những người Do Thái. Ý ông muốn đề cập đến một số người Do Thái và được kể đó như là một quốc gia, chứ không phải ông nói về một người Do Thái nào đó. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 6, nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Nói một cách khác, ân điển và việc làm là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, chúng đối nghịch với nhau. Số dân sót lại trong thời này được cứu không phải qua việc làm, nhưng là những người được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Mục tiêu tương lai của Đức Chúa Trời từ ngày Phaolô viết thơ tín này đến thời hiện nay liên hệ đến những người sẽ tiếp nhận Đấng Christ. Còn những người không tiếp nhận Đấng Christ thì sao? Phần những người còn lại thì cứng lòng. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp. Đó là một điều quan trọng để lưu ý rằng họ cứng lòng bởi vì họ thất bại. Họ không thất bại bởi vì cứng lòng. Có nhiều người để cái cài trước con trâu. Đấy không phải là vị trí đúng. Cái cài phải đi sau con trâu. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 11 câu 7. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm. Song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Trước đây có phải dân Do Thái đã thất bại khi đến với Đấng Christ bởi vì họ mù không? Không phải. Người Do Thái biết về tin lành rõ hơn các dân tộc khác. Đức Chúa Trời nói, song về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hai nói trái. Trong Roma đoạn 10 câu 21. Ngài đã nhịn nhục với họ, và giờ đây dân Do Thái bị mù bởi vì họ không tiếp nhận sự sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Khi tôi thấy đến hoàn cảnh này của người Do Thái, tôi cũng rất là ưu tư cho người Việt của chúng ta. Chúng ta đã có cơ hội để nghe giảng tin về tin lành hàng trăm năm qua. Nhưng có khi chúng ta vẫn còn hờ ơ, chúng ta vẫn không có sự tiếp nhận. Và tôi cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn còn đối với người Việt Nam của chúng ta, và Ngài vẫn còn ban cho quý vị một cơ hội để nghe về tin lành. Tôi mong rằng quý vị hãy mở lòng ra để tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban trong Chúa Giê-xu. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 8, như có chép rằng, Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Các bạn thấy rằng họ đã khước từ. Khi một người khước từ, thì người ấy trở nên rất khó nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 11 câu 9, lại David có nói, ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, lưới trở nên dịp dấp chân và sự phạt công bình cho họ. Đây là lời trích dẫn từ Thi Thiên 69 câu 22. Nguyện bàn làm việc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy, khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới. Cái bàn tiệc ở đây tiêu biểu cho sự đầy đủ về vật chất. Dân Do Thái có một bàn tiệc lớn mà họ là khách của Đức Chúa Trời. Họ đã không mời Đức Chúa Trời như những người ngoại giáo đã làm. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã mời họ. Chẳng hạn như lễ vượt qua trước đây là một thí dụ để lưu ý. Ngày nay xin các bạn hãy để ý đến ý nghĩa của lễ tiệc thánh trong hội thánh mà chúng ta đang cử hành. Và trong sách Roma đoạn 11 câu 10, ước gì mắt họ mù không thấy được và lưng họ cứ khom luôn. Đức Chúa Trời ban sự sáng cho họ thấy, nhưng nếu họ mù, họ sẽ không thấy. Ngày nay, sự sáng soi rọi cho nhiều người đang ở trong tối tăm, và tôi rất ngạc nhiên vì có nhiều người thông minh, có những người có học, có hiểu biết, nhưng họ lại thiếu sự hiểu biết về Kinh Thánh và thiếu lòng tiếp nhận. Tôi mong ước là quý vị và các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu đã cất tiếng phán cùng chúng rằng, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ở trong sách Giăng, đoạn 8 câu 12. Các bạn thân mến, chúng ta thấy người mù rất khổ sở khi sống và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng ai là người mù lòng, mù tâm trí thì khốn khổ không kém, bởi vì người mù mắt biết mình mù, trong khi người mù lòng bằng người mù trí thì không nhận biết. Cho đến một ngày nào đó, sự thất bại sẽ đến và hậu quả đến thì đã quá muộn. Tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị tiếp nhận ánh sáng từ trời càng sớm càng tốt để bước đi trong sự sáng và hưởng được những phước hạnh tốt lành từ thiên thượng. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã dạy.